Quyền Thần, chương 796, Bão Táp Kinh Thành, gocchuyenaudio.com. Sức chiến đấu của quan binh cửu môn không phải là mạnh nhất nhưng được xem là tướng sĩ giữ thành, tốc độ phản ứng phải rất cao, vừa hành động thì đã có hiệu quả. Trong doanh trại, binh khí không nhiều, chỉ có một số binh khí vứt bỏ rải rác, tuy không sắc bén bằng những vũ khí chính quy, nhưng cũng có thể dùng để kết hợp lại. Những binh khí này sớm đã được các tướng lĩnh trung thành thuộc hạ của Lục Tông Hiên thu thập lại, rất nhanh đã được phát cho một số người. Số còn lại không có binh khí thì nhặt đá làm binh khí, có số thì cầm gậy, dù sao những gì có thể sử dụng được đều cầm lên, còn tốt hơn trong tay không có gì. Lúc này tướng sĩ cửu môn nhiệt huyết dâng trào, tuy Lục Tông Hiên từng nói ai không nguyện tham chiến thì có thể không đi theo, nhưng vào thời khắc này, mặc dù có người không muốn tham chiến, nhưng không kìm nổi tình cảm cộng đồng, cũng không thể không theo được. Dù sao vào lúc này nếu như tham sống sợ chết, chỉ sợ sau này không còn mặt mũi nào ở trong cửu môn nữa. Bước đầu tiên mà quan binh cửu môn phải làm, tất nhiên trước tiên phải giải quyết 200 tên canh giữ, sau đó cướp kho binh khí, đoạt lại binh khí. Bốn cửa đại doanh đều được giữ chặt, cho nên dưới sự phân công khẩn cấp của Lục Tông Hiên, mọi người tập kết lại phân thành bốn đường, phân bổ ra các cửa. Trong quá trình này, một số binh sĩ không biết tình hình nhìn thấy đồng môn mình hành động trong doanh trướng, trong mệt mỏi buồn ngủ, cũng không để ý đến điều khác, tiện tay nắm lấy đồ lên đi theo. Thủ binh ở bốn cửa gộp lại cũng không đến 100 người, ngự lâm quân đi tuần ở doanh trại đã bị diệt sạch, ngoài cửa chính có hơn 30 tên ngự lâm quân, ra các cửa khác chẳng qua chỉ hơn 10 tên mà thôi. Đám ngự lâm quân giữ cửa cũng cảm thấy không ổn, trước mắt thấy một đám quân xông tới, hai bên đều không nói một lời thì bắt đầu động thủ. Năng lực chiến đấu đơn độc của ngự lâm quân, thậm chí cả trang bị đều mạnh hơn quân cửu môn nhiều, nhưng số người này đang ở vào hoàn cảnh cực kỳ xấu, tuy sát thương không ít binh lính của cửu môn, nhưng không tốn thời gian quá lâu, ngự lâm quân ở các cửa cũng đều bị tiêu diệt, mà những binh khí tốt được chế tạo đặc biệt đó, tất nhiên bị quân cửu môn cướp đi. Hành động cực kỳ nhanh, giải quyết các cửa quan binh cửu môn dưới sự dẫn dắt của Lục Tông Hiên, trước khi quân ngự lâm chú ở ngoài chưa kịp phản ứng lại thì đã bao vây bọn họ lại. Ngự lâm quân ở ngoài đều thay phiên trực ban, ngay ở bên cạnh doanh trại cửu môn, vào đêm đông giá lạnh, gió đông thổi vù vù, phần lớn quân ngự lâm đều đã chìm vào giấc ngủ. Đợi đến lúc tiếng đao binh vang lên, làm thức tỉnh các ngự lâm quân, bọn họ mới biết đại sự không ổn. Trong bóng đêm, không biết bao nhiêu người xông vào các doanh trướng, không ít binh sĩ ngự lâm đang ngủ mơ, thì bị chém đầu, có một số tuy đã tỉnh lại, nhưng còn chưa kịp có phản ứng, thì bị quân cửu môn xông vào bắt lại. Quân cửu môn tập kết lại cũng hơn cả nghìn người, tuy trang bị và sức chiến đấu đơn độc không bằng ngự lâm quân, nhưng cũng đều là quân chính quy đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, phối hợp ăn ý, ra tay quyết đoán. Vào lúc này, người bị diệt và người tiêu diệt đều là đồng bào Yến Quốc. Nếu như đổi một thời gian, không gian, đổi một nơi khác, bọn họ có lẽ sẽ kề vai chiến đấu, uống máu ăn thề, lao sáng gươm đao, dũng cảm cùng nhau tiêu diệt kẻ địch, vì nhau đỡ mũi tên lửa đạn, vì đồng. gocchuyenaudio.com Bảo cản mũi đao, tin tưởng giao tấm lưng của mình cho đối phương. Nhưng mà tối nay lại không phải. Chỉ là bên này công kích bên kia, rồi bên kia phản kích lại bên này, tàn sát lẫn nhau một cách vô tình, đao đao thấy máu, nhát nhát đoạt mệnh. Vào chính thời khắc này, hai bên không thể tự hỏi ai là chính nghĩa ai là tà ác, trong lòng chỉ nghĩ có một điều, ngươi là kẻ địch, không phải ngươi chết thì là ta chết. Chém giết, tiếng hò hét trong đêm gió lạnh như tiếng quỷ rít, đến nỗi tiếng đao binh và tiếng gào chém giết hòa lẫn bao trùm lên, trong đêm lạnh như băng này, tuyết và máu đông quyện vào nhau, kỳ dị mà tàn khốc. Quân ngự lâm ở vào thế nguy bị bao vây, vẫn sung mãn thể hiện ra sự tinh nhuệ chắn của cấm vệ hoàng gia Yến Quốc, không chút sợ hãi ngăn cản lại sự tấn công của quân cửu môn, từng người một rồi tiếp một nữa đổ lên vũng máu. Có một số ngự lâm quân tất nhiên là muốn phá vây để báo tin về, nhưng mà số người của quân cửu môn quá đông, hơn nữa lại phối hợp cực kỳ ăn ý, trong ngoài ba tầng bảy lớp bao vây, có số ít ngự lâm quân dũng mãnh đã liều chết phá vòng vây ra ngoài, nhưng rất nhanh thì bị đuổi kịp và bị chém chết. Tuy rằng chém giết vô tình, nhưng sắc mặt của binh sĩ hai bên đều không tốt, dù sao bị giết chết, đều là đồng bào của nhau. Nhưng mấy tiếng kêu truy sát phản quân, bảo vệ thánh thượng, rất nhanh đã khiến cho quân cửu môn hưng phấn trở lại, bọn chúng đều biết trong đêm tối như vậy quyết không để cho mình có một chút yếu đuối nào. Yếu đuối chỉ hại đến mình và đồng bọn bên cạnh, nếu đã cùng với Lục Tông Hiên đi bước này, thì không thể quay đầu, mà họ nhận định chính mình đã đi bước này, là bình định, là chính nghĩa, là trách nhiệm của một binh sĩ tận trung với nước. Hoàn toàn không tốn thời gian quá lâu, hơn 1.000 người thương vong mà cửu môn quân phải trả giá, đã giết sạch quân canh giữ ở 9 cửa thành, vô số thi thể và máu tê quyện vào nhau, mùi tanh ngút trời. Lúc ấy binh khí từ trong tay tướng sĩ Cửu Môn tước xuống, vào thời khắc như vậy, tất nhiên không thể thu hồi về kho khí giới bộ binh, mà để một chỗ ở trong kho khí giới cách doanh trại không xa. Loại sạch quân canh thành, Lục Tông Hiên liền truyền lệnh xuống, tướng sĩ thuộc hạ chạy thẳng đến kho khí giới, để lấy binh khí. Sự di chuyển kỳ dị của Cửu Môn binh, bắt đầu vào giờ Tí, hình như cũng trong thời gian này, các lại viên ngầm ở Tây Hoa Thính đã tập trung ở Hồ Vụ Thủy, chờ Lý Cố hạ lệnh, thêm một sắc đen áo choàng nữa phủ lên, bịt mặt lại, từ những bức tường ở sân sau mà xuất hiện bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN bọn họ mỗi người đều trang bị vũ khí toàn thân, những vũ khí trang bị theo đều là vũ khí sát thương chí mạng. Trong đêm tối, là lúc đám âm binh này hùng mạnh nhất. Trong đêm tối lạnh lẽo như vậy, bọn họ là chủ nhân đích thực, là những sát thủ hàng đầu. Hơn 200 lại viên ngầm chấp hành nhiệm vụ, đã từ phía tường của sân sau nối đuôi nhau như cá mà xuất hiện, động tác nhanh nhạy mà nhẹ nhàng, tốc độ mà nhanh gọn. Động thế của Bùi Anh Hầu ở Tây Tính, vì thế mạnh của Lý Cô trấn áp giải quyết nên không tham gia lần bạo loạn này, mà Tô Quan Nhai ắt hẳn đã rõ Tây Hoa Thính không tham gia và động tĩnh gì, nội bộ nhất định đã xảy ra vấn đề. Người của Tây Hoa Thính không nhiều, nhưng đều là những binh sĩ ngầm đẳng cấp nhất. Tô Quan Nhai biết trong thời gian ngắn thì không thể tiêu diệt lại viên, cứ coi như điều động lượng lớn binh đao đến bao. Góc truyện audio.com. Vậy các lại viên ở Tây Thính, chỉ e rằng đến bóng dáng của bọn chúng chưa nhìn thấy được thì bọn chúng đã đào tẩu hết rồi, ẩn núp đến tất cả mọi ngóc ngách của kinh thành mà không có tăm hơi nào nữa. Thành Yến Kinh to lớn, tiếp nhận hơn 200 lại viên ngầm rất giỏi về ẩn nấp, đó tất nhiên là việc nhẹ nhàng dễ dàng nhất, một khi những lại viên ngầm này đã thật sự ẩn nấp thì giống như muối bỏ biển, tuyệt đối tìm không ra. Trong lòng Tô Quan Nhai vô cùng hiểu rõ, bọn lại viên ngầm này nếu đã ẩn nấp, sẽ không để lại dấu tích cho người ta biết, nguy hiểm vô cùng, cho nên khi hắn biết có rất nhiều lại viên ngầm tập trung ở Hồ Vụ Thủy nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ nào mà ngầm sai người theo dõi Tây Thính. Mà thuộc hạ của ông ta, ở ngoài Tây Tính, chính là giám sát cây cầu trên hồ. Mấy hôm nay, cửa lớn Tây Tính đóng chặt trên cây cầu đó không một bóng người lai vãng, điều này càng khiến cho tên giám sát ngầm này thêm tin, các lại viên ngầm ở Tây Tính đều án binh bất động. Lý Cô tất nhiên cũng vô cùng rõ Tây Tính không có động tĩnh, ở ngoài Tây Tính tất nhiên sẽ có giám thính của Yến Kinh, gã muốn loại bỏ con mắt giò la ở ngoài viện này, thực tế là việc nhẹ nhàng dễ dàng thôi. Nhưng gã lại không nhổ cái đinh này, trái lại tương kế tựu kế, để cho cặp mắt đó tiếp tục nhìn chằm vào cây cầu, lại ra lệnh cho người ở trong tường của Tây Tính ngầm khoét một cái lỗ, đến lúc hành động thì ập ra từ cái lỗ này. Tây Tính tọa lạc ở Hồ Vụ Thủy, trước đây bốn phía đều là nước nhưng lúc này là giữa đông, mặt hồ đã đóng một lớp băng dày, hoạt động bí mật cũng là một chiêu kỳ diệu. Hơn 200 lại viên ngầm trong đêm tối giá rét không một tiếng động xếp thành đội, đều khom lưng xuống, tập hợp trên lớp băng trên mặt hồ phía sau Tây Tính. Lý Cố đưa mắt nhìn tất cả bọn chúng, rốt cuộc mới nói. Nên làm như thế nào, các ngươi đều đã rõ rồi, trận này sẽ là một trận mà Tây Tính chúng ta khôi phục lại danh tiếng dũng mãnh, nhưng các ngươi phải nhớ tín hiệu chưa phát ra tuyệt đối không có hành động nào, trước khi trời sáng không có nhận được tín hiệu thì lập tức quay về. Dừng lại một chút liền nói chậm rãi. Nhưng một khi nhận được tín hiệu thì dốc toàn lực xông lên, nếu có thể trả giá đắt hơn thì cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ đã định. Tất cả các lại viên ngầm đều nhất loạt gật đầu. Lý Cố không nói gì thêm, phất tay lên, hơn 200 lại viên ngầm phân ra các đội từ chẵn đã phân lẻ ra, giống như các linh hồn trong đêm tối vậy, tản ra không một tiếng động, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm. Đầu thành Tây Bình Môn Tô Vũ Đình tướng lĩnh phản quân đang nhìn xa xăm ngoài thành, ánh lửa phương xa từ đầu đến cuối không có biến mất, lập lòe nhấp nháy, giống như sao sáng trên bầu trời. Kỵ binh đối phương đã liên tục tới gần mấy lần, mỗi lần chỉ có không quá mấy mươi tên kỵ binh mà thôi, liên tiếp ba lần đều bị tên bắn mà quay đầu lại, khi quay lại lần thứ tư, Ngự Lâm quân còn muốn bắn tên, nhưng Tô Vũ Đình đã ngăn cản ngay. Lần quay lại này vẫn là mấy chục tên kỵ binh, tuy lần này không có xạ tiễn, nhưng những tên kỵ binh đó cũng không tiến đến gần, chỉ ở ngoài tầm ngắm bắn tên hô lên cái gì, gió lạnh cũng gào thét trong chốc lát nghe không rõ bọn nó rốt cuộc là hô cái gì. Tô Quan Nhai nhận được bẩm báo cuối cùng đã thân chinh đến lầu gác trên thành, sau lưng đi theo một đám quan viên Tô phái, một đoàn người tụ tập ở góc truyện audio.com, trên thành, nhìn về phía ánh lửa ở ngoài thành, một quan viên Tô ra thất thanh nói, chẳng lẽ bọn họ muốn công thành, vẻ mặt Tô Quan Nhai trầm tư. Tô Vũ Đình nắm chặt cây thương, đợi sau khi đám kỵ binh dưới thành rút lui, y bỗng nhiên nhíu mày lại, trong mắt xẹt qua tia nhìn lạnh nhạt trầm giọng nói. Không tốt rồi, Hàn Mặc đang dương đông kích tây. Đường Minh Ngô ở bên cạnh không cho là như vậy liền nói. Tô chỉ huy sứ lo lắng quá nhiều rồi, dương đông kích tây ư. Người có phái muốn nói quân Tây Bắc nơi đây đang cố ý đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta, Hàn Mặc ngầm điều quân tấn công các cổng thành khác à? Gã cười một cách quái gở, không có vũ khí công thành, bọn nó cửa thành nào cũng không công hạ được. Bên cạnh liền có tướng lĩnh nói, không sai, Hàn Mặc trong tay chỉ có kỵ binh, công không được thành đâu, đơn giản chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Tô Quan Nhai cũng nhíu mày, như có chút suy nghĩ, đột nhiên quay người lại, đi đến bức tường thành bên trong, nhìn về phía trong thành. Các tướng lĩnh và quan viên nhìn thấy Tô Quan Nhai như vậy, cũng đều quay lại, chỉ nhìn thấy Tô Quan Nhai đang vọng về phía hoàng cung vẫn đèn đuốc sáng trưng như vậy, một khoảng bình yên nơi đó, lập tức ánh mắt của ông ta lại chuyển sang một hướng khác. Thành Yến Kinh quá khổng lồ, sừng sững trên thành, chỉ nhìn thấy một phần nhỏ ở trong thành, không thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh, hơn nữa lúc này là đêm khuya, bách tính trong thành cũng đều đóng cửa sớm rồi, trong thành Yến Kinh hầu như là một màn đêm đen, mọi người trong chốc lát cũng chỉ có thể nghe tiếng gió lạnh gào thét bên tai thôi. Con người của Tô Quan Nhai càng ngày càng âm trầm, chỉ nghe có tiếng hắn tự lầm bầm. Lẽ nào, trong thành có biến, nghe vậy, không ít người giật mình. Hiện giờ quân địch mạnh ở ngoài thành hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ là làm thế dãy giụa, nếu trong thành có biến, vậy là đại nạn lâm đầu rồi. Rất nhiều người đang hoảng sợ, Đương Minh Ngô lại lắc đầu nói. Hoàng cung không có động tĩnh, trong thành có ai có thể dậy sóng. Tô Quan Nhai không thèm để ý đến hắn, hạ giọng chỉ bảo. Người đâu, đi Đông Thành, đem người nhà của Hàn Mặc đến đây. Sắc mặt của ông ta rất khó coi, từ từ đi về phía tường ngoài thành, nhìn về phía đèn đuốc ở xa cười lạnh nói. Hàn Mặc, mẫu thân của ngươi, thê tử của ngươi, nhạc mẫu của ngươi. Những người này đều ở trong tay ta xem ngươi có thật là đến người thân cũng không nhận. Cách Chương.